Rất nhiều người dành ra 4 năm học đại học để rồi ra trường đi làm, đổi lấy mức lương là 5 đến 10 triệu đồng, vất vả suốt 26 ngày của một tháng và nỗ lực chiến đấu để rồi 2 đến 3 năm sau có một cái mức lương tốt hơn 15 đến 20 triệu đồng. Ấy thế mà lại chỉ dành ra 2 ngày cuối tuần để đưa ra một quyết định mua một bất động sản trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Postcard ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái chủ đề, đó là gì ạ? 7 tiêu chí để lựa chọn một bất động sản đất nền. Thực ra, việc mà chúng ta mua một bất động sản cực kỳ dễ, không khó. Các anh chị chỉ cần là viết một cái status là tôi đang cần tìm đất này thôi, thì rất là nhiều thông tin, tin nhắn, gọi điện v.v.v. Rất là nhiều người đã rao bán cho quý anh chị rồi. Nhưng vấn đề quan trọng là cái gì ạ? Bất động sản nào ngon, bất động sản nào rẻ, bất động sản nào tốt, bất động sản nào có thể gia tăng giá trị nhân đôi, nhân ba, thậm chí là nhân 5, nhân 10. Vậy thì để lựa chọn được cái điều đó thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để giải quyết được những vấn đề đó. Và những cái tiêu chí này là những cái điều mà bất cứ ai cũng phải dựa vào đó để có được cho mình một cái bất động sản tốt. Và tôi lưu ý, đây là chương trình dành cho những cái nhà đầu tư dài hạn. Đã nói đến câu chuyện là đầu tư bất động sản thì chỉ có thời gian thì nó mới phô diễn được cái vẻ đẹp của cái bất động sản đó và giúp cho nhà đầu tư có nhiều giá trị hơn. Còn những ai đang lăm le mong muốn lướt sóng lướt thuyền thì hãy cẩn thận. Và đặc biệt trong cái thời gian sắp tới đây thì cái câu chuyện lướt sóng lướt thuyền nó sẽ không còn được nữa, bởi vì những cái chính sách của nhà nước nó sẽ siết chặt lại và câu chuyện đầu cơ nó sẽ không còn được nhiều nữa đâu. Tôi dám chắc cái điều đó với quý anh chị và các bạn. Ok, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. 7 cái tiêu chí để giúp cho quý anh chị và các bạn đầu tư bất động sản. Đầu tiên tôi xin nhắc lại là sự an toàn trước đã, được không nào? Vậy nên cái tiêu chí đầu tiên đó là chính sách của nhà nước. Rất là dễ dàng các chị có thể nhận ra được là trong cái thời gian vừa qua, khi mà thị trường bất động sản đang sôi động, tỷ lệ giao dịch cực kỳ nhiều, khả năng bán hàng vân vân rất là nhiều, rồi là cái gì ạ, môi giới ở trong đó, rồi nhà đầu tư này nhà đầu tư kia vân vân rất là sôi động, đùng một cái chính sách tài khoá giọng xuống, chính sách tiền tệ giọng xuống, rồi thay đổi về pháp định pháp lý về bất động sản giọng xuống, rồi xong luôn, thị trường im phăng phắc, bán không được đấy, mua thì vẫn mua được đấy, nhưng mà bán thì bán lại không được, thậm chí là rất là chậm. Một vài anh chị còn gì ạ, phải giảm giá bất động sản đó xuống để bán đi, cắt lỗ đi, mà vẫn không được. Rồi một vài người còn đáng thương hơn là mượn tiền ngân hàng, vay tiền ngân hàng rồi đầu tư bất động sản, thế thì lại càng khó khăn hơn nữa. Thế nên là tôi có một cái chủ đề là số 33. Nếu mà các anh chị có thời gian thì nên xem lại để rồi đưa ra những quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn trong câu chuyện là bán bất động sản trong thời điểm mà khó khăn như bây giờ. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện chính sách của nhà nước thì chỉ có một cách thôi, là nhà nước đi đâu ta đi đó, gió chiều nào ta thổi chiều đó đi. Rồi tốt nhất là nên xuôi dòng, cái vấn đề nên xuôi dòng theo chính sách của nhà nước là tốt nhất. Còn câu chuyện đi ngược dòng cũng được, nhưng đòi hỏi đi ngược dòng thì bạn cần có rất là nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức ở trong đó. Bạn không thể nào đi ngược dòng ở đâu. Tôi ví dụ cho các anh chị có thể thấy được rõ ràng là ở Bắc Giang này, rồi ở cái gì ạ, Quảng Ninh này, rồi ở đằng trong, ở trong đây nữa thì có một vài cái tỉnh ở phía Nam như là Bình Dương, Bình Phước, rồi Long Thành. Đấy, một vài nơi đang được nhà nước chú trọng để đẩy mạnh phát triển về kinh tế xã hội. Rồi Nha Trang nữa chẳng hạn, nó cũng là một địa điểm mà rất là nhiều nhà đầu tư đang hứa hẹn để về đó. Đấy, đầu tư. Rồi ở đây nữa thì tôi đang sống tại Buôn Ma Thuột đây, Đắk Lắk đây cũng vậy, cũng đang được nhà nước tập trung phát triển về cơ sở hạ tầng nữa. Đó là những cái nơi mà các chị có thể thấy được là khi mà nhà nước đưa cái chính sách vào thì bộ mặt thay đổi hoàn toàn về kinh tế, xã hội, dân cư, công an việc làm, vân vân. Đấy, thì đó là cái tiêu chí đầu tiên của chính sách nhà nước, nên đi cùng với nhà nước là an toàn. Rồi, đến với cái tiêu chí thứ hai khi mà chúng ta đi lựa chọn một cái bất động sản, đó là về hạ tầng. đường xá ở đâu ta tới đó, cầu cống ở đâu ta ở đó, rồi là cái gì ạ? Về tiện ích xung quanh trường, lớp, khu công nghiệp, khu dân cư ở đâu thì ta đầu tư ở đó, nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì khi mà chúng ta có hạ tầng thì chắc chắn là nhà nước đã đưa ra chính sách thì mới đầu tư vào hạ tầng. Và khi có hạ tầng rồi thì đến câu chuyện tiếp theo là các chị ạ, tự nhiên một cái miếng đất chỉ có con đường đi ngang qua thôi là có cái giá trị nó lên rồi, đúng không nào? Một cái miếng đất không tự nhiên như vậy, chẳng có cái gì, nhưng mà có con đường đi ngang qua một cái thành cái mặt tiền. Đường càng to thì giá trị lại càng lớn. Nhưng có một cái lưu ý nữa, đó là gì ạ? Khi mà đầu tư đường quốc lộ vào thì nó khác hoàn, à quên, đầu tư đường cao tốc vào thì khác hoàn toàn nha các chị nhé. Đó là một cái lưu ý mà các chị nên lưu ý và chú ý khi mà chúng ta đi đầu tư vào bất động sản. Thứ hai đó là về cái chuyện hạ tầng rồi. Và cái điều thứ ba, cái tiêu chí thứ ba chúng ta cần phải tính đến nữa, đó là về gì ạ? Một ông lớn. Các anh chị có thể dễ dàng nhận thấy về câu chuyện là khi mà Vingroup hoặc là một tập đoàn khác đất xanh hoặc là một vài ông lớn khác vào thị trường bất động sản ở khu vực tỉnh thành đó, ví dụ như Mường Thanh vào này, rồi Aeon Mall, siêu thị Aeon Mall ở đâu vào đó, thì cái bất động sản nó tự nhiên nó tăng giá lên rất là nhiều, bởi vì cái giá trị mang lại của một ông lớn vào đó cực kỳ lớn. Và khi mà một ông lớn vào đó thì tất nhiên khi mà còn một ông lớn vào đó thì nhiều chuyện nó sẽ xảy ra và thị trường sẽ sốt lên rất là nhiều. Nhưng chơi với người lớn, người khổng lồ thì cũng cần phải để ý nhé các anh chị nhé. Không phải ai khi mà nói đến là sẽ đầu tư đâu. Có một vài ông lớn cũng đã thời gian qua cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đến nhà đầu tư về câu chuyện đầu tư, khi mà nói đầu tư mà không chịu đầu tư gì hết. Và rút vốn, thoái vốn thời gian vừa qua rất là nhiều ở trên thông tin đại chúng, thì các anh chị có thể dễ dàng cập nhật được. Vậy nên hãy lựa chọn cho mình nhờ một cái công ty, một cái ông lớn mà xứng đáng để mình theo dõi và tìm kiếm, được không nào? Và cái vấn đề này thì nếu mà các chị cần thì tôi sẽ làm riêng một cái chương trình để rồi chia sẻ với quý anh chị. Nếu mà các chị cần thì đơn giản thôi, hãy bình luận và cho tôi biết ý kiến của quý anh chị để rồi chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau. Rồi, đó là về cái yếu tố thứ ba. Nhưng cái yếu tố thứ ba này á, thực tế để được một ông lớn vào rất là nhiều yếu tố nữa. Cho nên hai yếu tố đầu tiên là hai yếu tố quan trọng nhất. Còn cái việc mà ông lớn có vào hay không thì nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi các chị nhé. Rồi, đó là tiêu chí thứ ba. Tiêu chí thứ tư về khi mà chúng ta đầu tư, đó là công ăn việc làm. Nói đến công ăn việc làm chính thức đó là gì ạ? Dân cư nó về. Nói đơn giản là bây giờ nếu mà các anh chị đầu tư vào một cái khu công nghiệp mới, ở một cái nơi mà có khu công nghiệp, thì đó cũng là một trong những cái câu chuyện mà giúp cho các anh chị và các bạn có thể gia tăng được cái bất động sản của mình lên vài lần, thậm chí là nhân 5 nhân 10 cũng được luôn. Đấy, thì khi mà chúng ta có công ăn việc làm thì là dân cư sẽ về. Khi dân cư sẽ về thì đòi hỏi hạ tầng phải được nâng cấp. Chúng ta đi ngược lại một chút, khi mà hạ tầng được nâng cấp thì những tiện ích sẽ có xung quanh, và dân cư về thì chắc chắn những tiện ích sẽ xung quanh sẽ kéo về thôi các anh chị. Đó là điều dĩ nhiên rồi. Công ăn việc làm là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, và để có được công ăn việc làm thì phải có dân cư. Đấy, cho nên là trước khi có dân cư thì cần phải có những cái nơi để tạo ra được công ăn việc làm đó, thì khi đó dân cư mới về. Tại sao thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, một vài trung tâm lớn của nước Việt Nam chúng ta thì luôn luôn có rất là nhiều dân cư về đó, và cái tình hình bất động sản ở đó thì bây giờ làm gì ạ? Nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Và khi mà nhắc đến thị trường phát triển của bất động sản, nó sẽ có bốn chu kỳ các chị, bốn chu kỳ. Trong đó có hai cái chu kỳ, đó là chu kỳ cân bằng và phát triển đều đặn, thì chúng ta rất là khó để tự đầu tư. Và nếu ở thời điểm đó thì nó không còn phù hợp với đất nền nữa, là nó sẽ phù hợp hơn với những cái phân khúc thị trường khác, những cái loại hình đầu tư khác về bất động sản. Và tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị ở chương trình này, ngay sau đây thôi. Rồi, đó là về câu chuyện là công ăn việc làm. Rồi, cái tiêu chí thứ năm đó là gì ạ? Không được quá đẹp. Tại sao tôi lại nói không được quá đẹp? Đơn giản khi mà các anh chị đi đầu tư vào một cái bất động sản nào đó, khi mà đường đẹp, rồi đất bằng phẳng, bằng lì, đẹp, tất cả mọi thứ đều đẹp hết, vậy thì cái giá trị nó sẽ lên được bao nhiêu ạ? Đến lúc đó nó sẽ phải trông chờ vào cái gì ạ? Có một con đường đi qua, có một ông lớn tới hạ cái dù xuống, hoặc là có một cái chính sách nào đó tốt của nhà nước giọng vào, thì khi đó bất động sản mới mới tăng trưởng đột biến được. Còn không nó cứ tằng tằng tà 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 vậy thì nó đâu còn gọi là đầu tư nhiều đâu các anh chị. Và cái lợi nhuận mà mang lại cho các anh chị cũng đâu có nhiều nữa đâu. Vậy cho nên là khi mà lựa chọn một bất động sản đẹp á, thì bàn tay của chúng ta cũng không thể nào thay đổi được gì nhiều. Nhưng mà một cái bất động sản nó không được đẹp cho lắm thì bạn vẫn có thể sử dụng được những cái diện nguồn lực của mình để có thể thay đổi, vuốt ve, xoa nặn để cho cái bất động sản nó đẹp lên và tăng cái giá trị lên, nhờ cái câu chuyện là chúng ta có thể làm một cái đường nhỏ rồi làm cái mặt bằng nó đẹp hơn, hoặc là có thể thay đổi vào xây một căn nhà trên đó, nó cũng được. Nhưng chúng ta cần phải tụ hợp đầy đủ các tiêu chí trên thì chúng ta mới làm được nha các anh chị nhé. Mà tôi đã nêu ở trên về chính sách của nhà nước, rồi về hạ tầng, về dân cư, về công ăn việc làm. Đó là về việc nếu mà các anh chị tiếp tục đi đầu tư mà lựa chọn những cái bất động sản đẹp thì thực tế nó sẽ có nhiều cách, nhưng với lại đất nền thì nó khác hoàn toàn các anh chị nhé. Hãy nhớ một điều, đẹp thì không còn thơm đâu các anh chị ạ. Đó thực sự mới là một nhà đầu tư đích thực được các anh chị. Rồi, cái tiêu chí thứ 6 đó là gì ạ? Có thay đổi được bên trong hay không? Thực ra khi mà nói đến câu chuyện thay đổi bên trong, nó đơn giản là gì? Pháp lý thôi các anh chị có cái khẩu vị là mua một cái bất động sản, sau đó rồi chuyển thành đất thổ cư, rồi phân lô bán nền ra, thì đó gọi là thay đổi ở bên trong, kết cấu của bên trong. Và khi thay đổi kết cấu bên trong như vậy thì cái giá trị mang lại nó mới lớn được các anh chị. Còn thực tế khi mà chúng ta thay đổi vuốt ve xoa nặn cái bất động sản đó để rồi là gì, nó chỉ phù hợp với lại một vài anh chị mà có cái tiềm lực tài chính nó gì ạ, nó vừa phải, nó vừa đủ thì chúng ta có thể làm được. Nhưng khi mà chúng ta có tiềm lực tài chính tốt rồi, có được nguồn lực tốt rồi, có mối quan hệ tốt rồi, có kỹ năng rồi, có kinh nghiệm, có kiến thức rồi, thì cái vấn đề thay đổi được bên trong nó mới là cái gì ạ? Cái nơi mà cái giá trị của bất động sản nó tăng lên được. Tại sao những cái công ty, những cái sàn giao dịch và một số nhà đầu tư chuyên nghiệp, người ta luôn luôn hướng tới câu chuyện là thay đổi cái bên trong đó. Tôi đi mua những cái miếng đất mà từ cái lâu năm, ở cái hàng năm, rồi là từ thủy sản, lúa nước đấy, để chuyển đất lên thành đất ở. Và khi đó phân lô bán nền ra thì giá trị nó rất là nhiều. Một miếng đất như vậy có thể đơn giản là từ 100 đến 200 nghìn. Nhưng mà khi làm được cái điều đó ở bên trong thì nó có thể là lên 1 triệu, 2 triệu, nhân 5, nhân 10 đó các anh chị. Đó là câu chuyện nhân 5, nhân 10 đó các anh chị. Vậy nên tất cả những cái yếu tố này, tất cả những cái tiêu chí này, nó sẽ giúp cho anh chị hình dung ra được là chúng ta sẽ phải cần làm gì để có được lợi nhuận khi mà đầu tư vào bất động sản. Lợi nhuận lớn đã đầu tư thì chúng ta cần phải hướng tới đó là gì? Lợi nhuận lớn. Và khi lợi nhuận lớn thì chúng ta cần phải nắm chắc được lợi nhuận nó có được bởi điều gì, bởi yếu tố nào, và chúng ta cần phải làm gì để tạo ra được cái lợi nhuận lớn đó. Chứ còn nếu nhiều anh chị hay lắm, cứ mua bất động sản xong ngồi chờ ông ơi, bà ơi, thần tài ơi, ông Thọ ơi, ông Lộc ơi, rồi vân 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 vân, bảo là thôi cho tôi được lợi nhuận lớn đi. Nhưng mà nó buồn cười thêm một cái nữa là không được. Mà còn buồn cười hơn một chút nữa, đó là gì? Nhìn thấy không được, bán lợi 40 triệu, 50 triệu. Đấy, bán xong cái này nữa, năm sau nó nhân 3, nhân 4. Ôi trời ơi, lại than các anh chị. Nó có nhiều câu chuyện hài hước như vậy lắm các anh chị. Rồi, đó là yếu tố thứ 6. Và yếu tố thứ 7 thì chúng ta mới quan tâm đến giá. Giá ở đây thì có hai cái nha các anh chị nhé. Giá trị và giá cả. Giá trị khác hoàn toàn với giá cả. Bạn mua một miếng đất trị giá 500 triệu thì đó là giá trị. Đó là giá cả. Nhưng cái giá trị của bất động sản nó sẽ cần phải cái thời gian cộng vào. Cộng thời gian này. Rồi, cộng thêm là cái gì ạ? Những cái yếu tố ở trên tôi đã nói với các anh chị đấy. Về chính sách, rồi về hạ tầng, về dân cư. Đấy, rồi về bên trong đấy, rồi những cái yếu tố đó, những cái tiêu chí đó, nó sẽ cộng dồn lại để tạo thêm là một cái giá trị. Và cái giá trị đó mới là cái thứ mà chúng ta hướng tới. Rất là nhiều anh chị tập trung quá nhiều vào lợi nhuận, nhưng thực tế khi mà chúng ta đi đầu tư vào bất động sản hay bất cứ một lĩnh vực nào thì tỷ suất lợi nhuận nó mới là cái thứ quan trọng nhất, chứ không phải lợi nhuận đâu các anh chị. Lợi nhuận nó khác hoàn toàn với tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận nó sẽ được tính bằng 50%, 100%, 200%, 300%, 500%, hoặc cao hơn nữa. Nó mới là điều quan trọng các anh chị. Tóm lại, trong cái chương trình ngày hôm nay thì có 7 cái tiêu chí sau đây các anh chị cần phải lưu ý khi mà chúng ta đi lựa một cái bất động sản đất nền nha các anh chị nha. Tôi chia sẻ về đất nền nha. Thứ nhất đó là về chính sách của nhà nước. Thứ hai là về hạ tầng. Thứ ba là về gì ạ? Một ông lớn. Thứ tư là công ăn việc làm. Thứ năm là không được quá đẹp. Thứ sáu là có thể thay đổi được bên trong hay không. Và thứ bảy là giá. Và tôi cũng xin nhắc lại đây là gì? Đây là dựa trên cái kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm trải nghiệm của tôi. Cho nên là nhiều khi có khá là nhiều anh chị áp dụng vào nhưng mà không được. Và bản thân tôi cũng đã trải qua những cái trường hợp như vậy rồi. Đi học, đi nghe rất là nhiều người thầy. Sau đó về mình áp dụng mãi không thành công mà người ta lại thành công. Bởi vì đơn giản là gì ạ? Bạn khác, tôi khác, người thầy của chúng ta khác. Nó ở những cái cương vị hoàn cảnh khác nhau. Bạn không ở trong chăn, làm sao biết chăn có rận? Đó là câu nói của người dân Việt Nam chúng ta, tục ngữ của ông bà ta để lại. Vậy nên có rất là nhiều người vác một cái mô hình kinh doanh từ Sài Gòn, Hà Nội về những cái tỉnh thành lẻ thì lại không thành công. Ở Sài Gòn, Hà Nội lại thành công nhưng mà về của những cái tỉnh lẻ thì lại không thành công. Đó là vì gì ạ? Cái cơ sở của mình nó khác, con người của mình nó khác, vật chất của mình nó khác, môi trường của mình nó khác và hoàn cảnh của mình nó khác. Thì vậy nên hãy linh động và tìm kiếm cho mình những cái thông tin phù hợp hơn với quý anh chị và các bạn. Đồng ý với tôi không nào? Và nếu mà các anh chị thấy chương trình này hay, giúp ích được các quý anh chị thì đừng quên để lại cho tôi xin một like và đăng ký kênh tiếp theo, để rồi có những cái chương trình chia sẻ tiếp theo thì các anh chị và các bạn sẽ là người đầu tiên được đón xem, lắng nghe. Kính chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta. Vâng, hẹn gặp lại.